trong danh Chúa chúng con quay hướng cùng lời khe chúng tôi. Dâng lòng lên Chúa tất cả tâm lòng ngập tràn yêu thương. Chúa ơi xin Ngài ngự nơi đây chúng con đang mong chờ. Xuống phước ban ơn thêm niềm vui tươi mới. Lúc chúng con đến tôn thờ Cha.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có những con cái Chúa đã làm lễ báp têm trong hai tuần qua. Và đây là cái món quà mà Chúa ban cho Hội Thánh, cũng như Chúa nhắc nhở Hội Thánh về sự trung tín. Mỗi khi chúng ta ăn bánh uống chén thì chúng ta sẽ rao truyền sự chết, tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa cho đến lúc Chúa chúng ta trở lại. Và giờ này tôi xin mời các con cái của Chúa, all of those who were baptized
Last 2 weeks ago, please come up here. So we have a certificate baptism for you.
Mấy bạn làm lễ báp têm xin mời lên trên này. Con cái Chúa có ai có cái thích dùng cái picture cho những anh em chúng ta để làm một cái ngày kỷ niệm. Đầu tiên rốt trở nên đầu, cho nên nhỏ nhất đó là ân không phải là Khải Ân. Jeremy, xin lỗi, Zachary là tên Việt Nam, tên là Ân, là con của hai bạn Vũ và Thúy Anh, đã có cơ hội làm lễ báp têm trong tuần qua. Jeremy cũng có cơ hội làm lễ báp têm, và bé Ý là ba người con của gia đình Thúy Anh Vũ. Có một chị em của chúng ta này là cô Thanh, là chị em của chúng ta, cùng họ với tôi, Lê Thị Hồng Thanh. Tôi là Lê Thanh Liêm, cảm ơn Chúa. Cô Thanh có cơ hội tin nhận Chúa và làm lễ báp têm trong hai Chủ nhật qua. Và chúng ta nhớ đến những người con cái Chúa ở trong Hội Thánh là những con đỏ trong Chúa. Không phải là chúng ta chỉ chào mừng họ trong khi họ làm lễ báp têm rồi chúc mừng họ sau khi họ nhận được cái giấy chứng nhận báp têm không thôi rồi chúng ta quên mất họ. Và trong khi chúng ta cầu thai thì nhớ đến những người con đỏ này, nhớ chăm sóc họ, khích lệ họ, và nhất là chúng ta cần nâng đỡ họ trong cái đời sống theo Chúa, để chúng ta có một số những con cái Chúa lớn lên và có cơ hội góp phần trong công việc Chúa khắp mọi nơi, những nơi nào họ sẽ đi. Cái đầu tiên chúng ta sẽ có mấy đứa con, mấy bạn đứng coi bên này, mình chút xíu ở dưới đây, không ai lên đến đây để ăn thịt các bạn cả, đứng xịt xịt lên đây này. Yeah, thank you. Đây là của vừa rồi ăn tập trận đi lính bắn súng, không biết một cái súng bắn vô cũng ân nữa, không phải ân này mà ân Khải Ân, bắn vào bắn lại trúng ngay con mắt, mà cảm ơn Chúa đã giữ gìn bình an. Bây giờ mắt cháu bị đỏ chút xíu nhưng mà cảm ơn Chúa bình an, không có sao hết cả. Kinh này là của Zachary Trần Danh. Yeah, cảm ơn Chúa. Này Jeremy, cái này của con. Mục sư phải mở ra coi xem, tại nó lộn. Câu ông này cấm cầm bà nọ. Jeremy Trần Danh, chúc mừng con, xin Chúa ban phước cho con. Đây bắt tay mục sư cắn. Rồi, cái này của con. Bé Ý. Chúng ta cảm ơn Chúa cho Ý qua đây có cơ hội để hầu về Chúa, học đàn rất là nhanh với cô Bảo Lộc, mỗi Chủ nhật đứng lên đây dự phần ở trong sự thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa tiếp tục ban ơn cho con, tiếp tục tiến tính đi thấy phu đi theo đó. Amen. Thank God. Rồi cái người lớn tuổi nhất ở đây là cô Thành, tại tôi muốn làm rốt trở nên đầu là người này tệ nhất. Xin Chúa ban phước cho cô Thanh, một người chị em của chúng ta. Khi mà bắt đầu bước qua bên này thì cô rất là ngỡ ngàng, tại vì cái cuộc sống quá mới lạ. Và bước vào thấy không giống như Việt Nam chút nào. Dù là nói tiếng Việt, ăn đồ Việt, nhưng mà cái sự thờ phượng cô không có quen. Cô sống ở Tây Ninh phải không? Đồng Tháp, ở Cao Lãnh. Và từ cái xa xôi đó có cơ hội hội nhập qua đất nước này, và Chúa cho cô có một lý do, có một mục đích. Chúa đưa cô Thanh đến đây là để biết Chúa, nhận tình yêu thương của Chúa và tình yêu thương của con cái Chúa trong Hội Thánh. Và qua năm tháng cô kinh nghiệm được tình yêu thương, sự cứu rỗi của Chúa, và cô tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời mình. Mình xin Chúa ban phước trên cô, gia đình của cô, công việc làm, đời sống, và Chúa sẽ làm thỏa nguyện những gì mà con cái Chúa ao ước. Xin Chúa ban phước cho cô Thanh. Chúng ta cầu nguyện hiệp nhau để cầu nguyện cho những con cái Chúa mới này. Xin Hội Thánh đứng lên, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Xin quý vị đưa tay lên để xin Chúa ban phước cho họ. Tạ ơn Chúa đã cho buổi sáng Thánh Nhật này chúng con được thờ phượng Chúa. Chúng con rất là vui vì cớ Chúa cứu thêm nhiều người vào trong sổ sự sống của Chúa, vào đại gia đình của Ngài. Cảm ơn Chúa cho Hội Thánh trung tín để chúng con có lời nói, có đời sống, có cách để chúng con làm chứng nhân về Chúa.
giữa đồng bào chúng con, anh chị em và bà con của chúng con. Chúng con tin rằng Chúa thương yêu ai thì người yêu thương đến cuối cùng. Và chúng con tin rằng những người đã đứng trên này đã tin nhận Chúa, đã chịu lễ báp têm giống như là của Chúa dạy, thì chúng con tin Chúa sẽ sử dụng họ cho đến lúc Chúa chúng con trở lại để họ được trung tín và kết quả cho danh của Chúa. Chúa ơi, chúng con là con dân của Ngài, dân sự bày chiên của Ngài. Chúng con cầu thay cho anh chị em chúng con để xin Chúa giữ gìn họ trung tín. Và chúng con ao ước mỗi chúng con cũng trung tín học đòi theo họ nữa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Rồi, cảm ơn Chúa. Chúng ta về lại. Xin chào chúng con.
Một thánh an toàn. Khi hội thánh thờ phượng Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta ra về và có cái news pop lên, và tôi coi sơ cái news đó là ta báo động khủng bố. Tôi nói wow, cái gì mà khủng bố ở đây? Và tôi mở đọc tiếp cái news, thì khi mà trong cái ngày Chủ nhật vừa qua đúng một tuần, thì có những người họ đi vòng vòng cái ngay chỗ đào thao của border gần cái nhà thờ cũ của chúng ta cách đây gần 30 năm trước, thì họ yêu cầu những cái người Hamas khủng bố đã bắt đi những con tin trong cái khi họ tấn công vào Do Thái hơn 150 ngày qua. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, họ giết hơn 1.200 người và dẫn bắt cóc làm con tin hơn 250 người khác. Thời gian qua họ có thả ra để họ điều đình, thả trao đổi con tin lẫn nhau, mà họ vẫn còn giữ một số người. Một số con tin đã bị giết chết, bị chôn ở trong những đường hầm đó, và một số người họ vẫn còn giữ. Và những cái người lớn tuổi thường họ đi vòng vòng, họ không có một cái gì la to biểu tình sách động, đốt xe, đốt nhà, đốt cửa, giống như ngày hôm qua hôm kia ở tại Los Angeles chúng ta thấy một số biểu tình họ đốt phá, họ đánh lại những cái người thi hành công luật là những người cảnh sát, họ đốt những chiếc xe, họ đánh đập những cái người mà đứng lên quay phim quanh họ. Những cái người này họ có cái sự hiền lành, yên lặng, họ chỉ đi quanh cái khu vực đó để họ cầu nguyện. Và một cái tên đó họ đi ngang qua và anh ta dùng những cái chai đường xăng và có miếng vải trong đó đốt xăng và quăng vào những cái người tuần hành đó, khiến cho hơn 15 người bị thương và thiếu điều còn một số người bị chết nữa. Chưa bị chết, bị ristico là rất là nặng, bị phỏng, bị tróc da, bị chảy da. Và sau đó người ta bắt được anh chàng này. Anh chàng nói là người Ai Cập qua đây du lịch, rồi được chính quyền chính quyền của cựu tổng thống Biden yêu thương giúp đỡ ở lại đi du lịch, là được đem hết gia đình, vợ con, hai vợ chồng, năm đứa con, và được phép ở lại đây, mặc dù là qua đây với tính cách là du lịch, mà cuối cùng quá hàng du lịch thành ra người bất hợp pháp, nhưng mà anh ta được ở lại làm việc, sinh sống. Con cái anh học ra trường high school là đứa lớn nhất, rồi đáng lẽ là anh ta trở nên một cái người công dân tốt đẹp, nhưng mà không, anh ta bắt đầu thù hằn những cái người mà không phải là đụng gì chọc giận anh hay làm gì hết, và những người đó đi cầu nguyện và yêu cầu những cái người kia thả những con tin ra mà thôi. Và anh ta cuối cùng bị bắt, và gia đình anh ta cũng bị bắt. Đáng lẽ theo cái luật di dân thì gia đình này bị đuổi về lại xứ sở của họ là Ai Cập, nhưng mà một số những quan tòa yêu thương họ quá, cứ nói không, họ là những con chiên hiền lành, tiếp tục cho họ lại đây. Hai tuần trước chúng ta học về hãy coi chừng sói đội lốt, lốt gấu, lốt người, không, sói đội lốt chiên. Chúng ta học để chúng ta nhận định thế nào là sói, thế nào là chiên. Và chúng ta biết cách để chúng ta bảo vệ, phát hiện và giữ cái bầy của mình, là bầy của Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời của chúng ta dễ dàng là mình những người con cái của Chúa thì dễ là làm bạn, làm quen và kết thân với những người xung quanh mình trong cuộc sống. Đó là cái điều Chúa muốn chúng ta trở nên. Và đôi lúc chúng ta bị lừa phỉnh vì cớ những con sói bị đội lốt chiên
Mục đích của nó là hủy diệt, cắn phá, cướp giết. Và đó là cái sự mà ma quỷ đang làm ở trong đời này. Trong xã hội chúng ta đang sống, chúng ta thấy điều đó rất là rõ. Và trong hội thánh của Chúa thì đôi lúc chúng ta nghĩ rằng trong nhà thờ thì chắc không có sói đâu. Nhưng mà tuần trước chúng ta học thì nói là ma quỷ nó hiện diện khắp mọi nơi. Đừng có nghĩ rằng trong cái ngôi nhà thờ này, thánh đường mà không có ma quỷ. Tôi có nhắc lại câu chuyện ông Gióp. Ở trong sách Gióp đoạn 1 thì Chúa nói rằng trong khi mà các thiên sứ của Chúa về trình cho Chúa những cái việc mà họ chứng kiến ở trên thế giới, report lại đất nước này đất nước khác, con người nào mà Chúa giao cho những thiên sứ đó trách nhiệm coi sóc cho họ làm. Nhưng mà trong đó thì Satan cũng xuất hiện nữa. Chúng ta thấy lạ không? Ma quỷ xuất hiện, Satan xuất hiện. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ rằng trong những cái nơi mà con cái Chúa đang tụ tập đây, hay là những cái đất nước mà tôn thờ Chúa không có những con sói, có ma quỷ hiện diện khắp mọi nơi. Và Chúa hỏi người có thấy, Chúa hỏi người đâu tới vậy? Nói tôi rải đây mấy đó khắp nơi trên thế giới này. Và Chúa hỏi người có thấy Gióp tôi tới của ta không? Ông nói thấy, ma quỷ nói thấy. Satan nói là tại vì Chúa bảo bọc tứ bề, ban phước nhiều quá, ở cách nào mà ông Gióp phạm tội nghịch với Chúa được? Quý vị thấy Satan hiện diện khắp mọi nơi. Và hội thánh của Chúa cũng không bị loại trừ điều đó. Chúa nói các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng mà đừng có sợ vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta cũng được Chúa nhắc nhở là hãy coi chừng loài chó, sói mà đợi lúc chiên. Hay là coi chừng những thầy thông giáo Pharisee là những tiên tri giả, những nhà lãnh đạo tôn giáo, những cái người mà mang cái mặt màu áo bên ngoài, áo choàng thật là dài, cầu nguyện rất là lâu, làm những cái nghi thức tôn giáo rất là tốt, nhưng mà Chúa nói họ là những cái mồ mả bên ngoài được tô thật là đẹp, nhưng mà bên trong đầy xương cốt khô héo, là không có sự sống. Tại sao Chúa nhắc nhở cho chúng ta như vậy? Tại vì Chúa biết chúng ta dù đã được cứu, dù trở nên con cái của Chúa, nhưng mà chúng ta phải trải qua những ngày tháng trên đất, đến ngày Chúa chúng ta trở lại, hoặc đến ngày chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa. Và như vậy thì chúng ta sẽ đối diện với sự cám dỗ, sự tấn công của ma quỷ mỗi ngày. Tuần qua có câu chuyện về hai cái người rất là giỏi. Một người là nghiên cứu sinh về tiến sĩ hóa học. Một người khác cũng là một người giáo sư hóa học rất là giỏi. Và hai người này bị bắt. Hai người này có cái gốc quốc tịch là Trung Quốc. Nhưng mà vấn đề không phải là dừng lại quốc gia đó, mà vấn đề là hai người này bị bắt vì cái tội rất là nặng. Và nếu không bị bắt thì có thể là đem đến sự khủng hoảng lớn lên, lớn hơn cái Covid-19 hay là Covid Vũ Hán cách đây gần 5 năm trước. Hai người này mưu kết với nhau và họ thề trung thành. Ở đây nói là họ, cái cô này là một giáo người nghiên cứu, nghiên cứu viên ở trong cái đại học ở tại Michigan. Và cái người này đã tuyên bố trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm theo những cái gì mà đảng đó chỉ thị cô phải làm. Thay vì cô là người sẽ trở nên khoa học gia, nghiên cứu đem đến sự tốt đẹp cho xã hội đất nước mà cư mang cho cô ăn học ở đây, thì cô làm công việc còn là khủng khiếp hơn. Cô và cái người bạn của cô, cái này tên là Jun Ong Liu, và hai người đã đem những cái vi trùng mầm bệnh. Và cái mầm bệnh này không phải là mầm bệnh COVID nữa. Và họ nghiên cứu để họ phát tán ra. Nó gây thiệt hại đến cái nền công nghiệp, xin lỗi, nền nông nghiệp của nước Mỹ, là trái cây, mùa màng, bắp, lúa sẽ bị cái loại nấm này lan tràn ra và giết sạch hết. chúng ta không bị chết vì bệnh nữa, mà chết vì đói. Người ta nói không bao giờ nước Mỹ chết vì đói, tại vì mỗi năm bao nhiêu ngàn triệu tấn lương thực phải bị hủy đi vì quá hạn. Nhưng mà nếu mà cái mầm này, cái mắm nấm này lan ra, thì tất cả những cây trồng của chúng ta eo uột hoặc là không có trái, hoặc là có trái cũng không có sống ra cái trái tốt được, mà có thể là ăn cái trái đó con người chúng ta cũng bị hủy diệt theo. Và người ta nói rằng chúng ta có thể là bị phổi bị hư hại tại vì ăn trứng những thứ đồ ăn này, tim của chúng ta sẽ bị hư hại tại vì ăn trúng những đồ ăn có những cái nấm bệnh này. Và đưa ra tòa án xử và kết tội hai cái người này, và họ nói rằng mỗi năm nếu mà những cái mầm này nó lan ra khắp nơi những cánh đồng của nước Mỹ thì cả thế giới cũng sẽ bị khủng hoảng vì đói. Và trong Khải Huyền cũng nhắc điều này, 1/4 dân số bị chết vì đói. Cho nên chúng ta thấy những người này họ đem cái sự hủy diệt cho đất nước mà cưu mang họ. Chúng ta không cần ngạc nhiên tại vì công việc của Satan là như vậy, cướp phá và hủy diệt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta có đấng chân chiên hiền lành thay vì cái đảng cộng sản hung ác. Tôi nói điều này mai mốt tôi bị cấm về Việt Nam. Không sao, tại lâu nay tôi không về Việt Nam. Quê hương của tôi là ở đây rồi, và quê hương trên trời. Cho nên tôi không có gì phải chống đối những cái đảng này cả. Nhưng mà cái nơi nào đem sự cướp phá hủy diệt, đó là công việc của ma quỷ. Đó là cái điều Kinh Thánh Chúa nói, cướp phá và hủy diệt. Chúa chúng ta đấng chân chiên hiền lành. Ở trong Giăng đoạn 10 mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, Chúa nói Chúa là cái cửa, Chúa là người chân và người chân hiền lành. Nói đến người chân hiền lành thì chúng ta nghĩ đến người đó sẽ làm cho chiên bị tổn hại, phải không quý vị? Làm cho chiên bị chết chóc, làm cho chiên bị hủy diệt. Phải như vậy không? Không. Con chiên sẽ được yên ổn, sẽ được ăn ngon, sẽ được bồng ẩm khi nó đau bệnh, sẽ được chăm sóc và yêu thương. Và trong Thi Thiên 23 thì có nói đến điều này. Và kinh nghiệm của David, ông nói rằng Chúa Đức Giê-hô-va là đấng chân giữ tôi. Chúa mới là đấng chân chiên hiền lành. Không phải ông linh mục, cũng chẳng phải ông mục sư, không phải là những cái người đứng đầu ở trên giáo hội là những người chân chiên hiền lành không. Chúng tôi là những người được Chúa kêu gọi để làm trang bày. Nhưng mà người đấng chân chiên hiền lành thực sự là Đức Chúa Trời, và hình ảnh đó qua Chúa Giê-xu của chúng ta. Tại vì Chúa nói người chân chiên vì chiên mà phó sự sống mình. Chưa có con mục sư nào, chưa lãnh tụ tôn giáo nào, chưa có cái vị giáo hoàng hay là linh mục nào đã vì chiên mà chết thay cho chiên hết cả. Và chỉ có Chúa Giê-xu mà thôi. Cho nên chúng ta học điều này để nói đừng nói là ông mục sư là người chân chiên và ông chân chiên hiện làm, mà đôi lúc ông nói hung dữ quá, ông làm tôi tổn thương quá. Không phải, ông mục sư chỉ là một trong những người giống như quý vị mà thôi. Chỉ Chúa là đấng chân chiên lành. Một vị vua, nhà thơ, một triết gia, một người trước đó là làm chân chiên, đó là David, hồi nãy tôi có nhắc đến. Thì ông mô tả về cái hình ảnh của người chân chiên như thế này. Một lần nọ, ông được Isai là cha của ông ra, sai ông đi thăm các anh của mình. Và các anh của ông là những người, ở trong Kinh Thánh đó là dũng sĩ to lớn, ngực nở, to cao hơn ông là nhiều lắm. Cho nên Samuel được Chúa sai đến nhà của Isai là cha của David để sức dầu cho một trong những người đó, con trai của David, làm vua. Sau khi mà Saul lìa bỏ Đức Chúa Trời tại vì không vâng lời Ngài nữa, Samuel vâng lời, đem theo cái chai dầu cắt ở trong cái túi áo tròn của ông. Và ông đến, ông nói với Isai là cha David rằng hãy kêu các con trai của ông qua. Và cái người thứ nhất đi qua, thì trong Kinh Thánh nói là ông này to cao, dền dàng giống như một dũng sĩ vậy, lực lưỡng. Người thứ hai, và người đó Chúa nói không phải là cái người Chúa chọn, Chúa nói với Samuel lúc bây giờ. Và người thứ hai đi ngang qua cũng là dền dàng, là một dũng sĩ. Dũng sĩ chúng ta hình dung là người đó tướng tá thật là ngon lành, phải không? Ngực nở thênh thang và có một cái cách đi mạnh mẽ.
Nhưng mà Chúa cũng nói Samuel, người đó không phải. Người thứ ba đi qua, người thứ tư đi qua. Và Chúa nói không một ai trong những người đó làm được Chúa sức dầu để làm vua hết cả. Thì Samuel mới hỏi rằng, như vậy ông còn đứa nào nữa không?
Ông nói tôi còn đứa con trai út nữa.
Nhưng mà nó không có đáng để ông coi đâu.
Tại vì nó nhỏ con, nó tầm thường, nó còn trẻ.
Samuel hỏi, như vậy là nó đang ở đâu rồi? Ồ, tại vì nó không có ra gì cho nên tôi kêu nó đi chăn chiên rồi.
Chăn chiên ở ngoài xa. Thì Samuel mới nói, chúng ta sẽ không ăn bữa đó, đến khi chúng ta chờ đứa con trai út của ông về, hay là David sẽ trở về. Và khi mà Samuel chờ thấy David trở về, thì Chúa mới nói đây là người mà Chúa sức dầu.
Và chúng ta thấy rất là lạ. Chúng ta hay nói hơi xa chút, nhưng mà tôi muốn nói đến người chăn chiên ở đây. David trước khi làm vua, ông là một người chăn chiên, một cậu thiếu niên bình thường, tâm thương, không có gì đặc biệt thu hút bên ngoài hết cả. Từ bên ngoài cho đến cái con người mà tiếng nói hùng hồn cũng không có. Nhưng mà Chúa đã dùng cái người rất là tâm thương làm công việc của người chăn chiên. Chúng ta nên nhớ là dân Israel lúc bấy giờ họ sống bằng nghề chăn chiên. Thì họ giống như là người du mục. Chúng ta nói du mục là chăn bầy phải không? Chăn bò, chăn cừu, chăn ngựa, vân vân và vân vân. Họ là những người sống bằng nghề chăn chiên. Và đó là lý do mà nhà Isai có bầy chiên, giống như những gia đình Do Thái khác. Và hình ảnh trong Kinh Thánh cũng nhắc đến cho chúng ta tại sao Chúa là đấng chăn chiên.
Tại sao Chúa này là Ngài là cửa của chiên? Tại vì hình ảnh đó là hình ảnh mà người Do Thái rất là quen thuộc về người chăn chiên như thế nào, về con chiên của họ ra làm sao. Một ngày nọ, sau khi được Chúa sức dầu rồi, thì xong David dường như không được nhắc đến nữa.
Samuel hình như cũng quên mất David, mới được sức dầu để làm vua, cũng quên mất tiếu.
Nhưng mà chiến trận xảy ra, người Palestine với những người Do Thái.
Thì Isai là cha David nói là con ơi, con phải thăm anh của con đang ở trong chiến tranh kinh khủng đó với những người Palestine đó. Con hãy ra thăm, đem đồ ăn cho anh của con và về thuật lại coi thử các anh con có mạnh khỏe không.
David ra
thấy những người lính Israel đang trốn hết trong cái thành, trong cái liều trại của mình. Bên kia đối diện với cái núi thì cái tên, những cái người Palestine đang đứng dền dàng to lớn và rủa xả dân sự của Chúa. Những đội linh ở trong Kinh Thánh đó là những người giống sĩ đó, phải trốn. Chúng ta hình dung David trẻ, không có kinh nghiệm về chiến trận, tại vì là người chăn chiên. Nhưng mà David nói, ủa, anh của tôi, mấy anh tôi đâu rồi? Tại sao cái điều này xảy ra? Tại sao quý vị phải đóng trại kín mít ở đây? Nói, ồ, những người Palestine đông quá, mạnh quá, to lớn quá, không ai thắng hơn được. Và chúng ta biết điều gì? David thấy những cái người lính Palestine kia và nói tôi sẽ chiến trận. Những người ở trong Kinh Thánh, ông David ông dùng từ nặng lắm, chứ không phải là tôi nói. Con chó kia, những kẻ đó là chó, mà tại sao là dám chống cự cùng dân sự của ai? Của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy hổ thẹn mắc cỡ không? Dân sự Đức Chúa Trời đang trốn trâu trốn nhũi hết, mà những cái tên hung dữ kia, ác độc kia đứng ra rủa xả.
Chúng ta có thể coi với nhau trong Samuel thứ nhất, đoạn 13, 14, 15, 16, 17.
Thì David nói hãy để tôi gặp vua Saul. Các anh của ông mới nói tại sao ngươi bỏ chiên của ta ở nhà? Mày là thằng làm biếng, mày là ham chơi, công việc của mày là chăn chiên, mày ra cái chỗ này là về chỗ người lớn.
David lờ đi. Và cuối cùng những người dũng sĩ khác dẫn David ra đối diện gặp gỡ vua Saul.
Và đối diện với Saul, ông này ngạc nhiên quá. Tại vì một người lính thì phải đủ sức mạnh bạo bên ngoài, ra cái tướng của người lính. Cảnh này là một trẻ thơ, ở trong Kinh Thánh nói rất là rõ. Nói con ơi, con là con trẻ, con quay về đi, ở với ba mẹ con đi.
Chúng ta hãy lật với nhau trong đoạn 17, câu 14, 35 rất là hay.
David nói như thế này: thưa vua, lúc mà tôi ở nhà chăn chiên cho ba của tôi,
tại ba tôi kêu tôi chăn chiên đó, thì công việc của tôi đúng là chăn chiên, nhưng mà không phải là tôi là kẻ hèn nhát. Tôi nói cho vua biết, tôi tớ của vua là chăn chiên của cha mình, và hễ có sư tử hay là con gấu đến
một con chiên của bầy, một con thôi. Chúng ta nghĩ bầy chiên bao nhiêu con? Vài trăm con, phải không? Bầy không phải là một hai con cái là bầy được, phải rất là nhiều. Nếu mà có một cái con sư tử hay là con gấu mà đến tha một con chiên của bầy, thì tôi sẽ chạy trốn. Quý vị có đọc Kinh Thánh đó không? Lật ra trong Samuel thứ nhất đoạn 17 câu 34-35. Phải tôi chạy trốn không? Thấy con sư tử và gấu sói đến cắn một con chiên, tôi chạy trốn phải không quý vị? Không. Hãy là Kinh Thánh, đừng có ngồi không nữa, coi thì tôi nói đúng hay không. Không, không phải chạy trốn, mà tôi sẽ đuổi theo nó. Đuổi theo để làm gì? Năn nỉ nó trả con chiên trở lại cho tôi. Cũng không phải, tôi đánh nó. Và gì nữa? Giật cái con chiên ra khỏi miệng của nó. Rồi gì nữa? Hễ nó cất đầu lên để mà nó gầm gừ cự lại tôi, thì tôi sẽ chụp cái râu của nó. Tôi không có râu để ví dụ. Tôi sẽ chụp cái râu của nó. Và gì nữa? Tôi năn nỉ nó nhả chiên ra cho tôi. Tôi sẽ đánh nó và giết nó đi nếu mà nó chống cự. Wow! Mỗi cái cậu bé trẻ trung, không có muscle, không có cái tướng tá của người sĩ quan, của một người lính được trang bị, nhưng mà có một cái lòng rất là dũng cảm, rất là mạnh mẽ. Đó là cái tâm tình của David. Kinh nghiệm về săn bầy. Quý vị thấy lạ không? Người săn bầy ngày xưa không có súng giống như chúng ta ngày hôm nay. Những người săn bò họ có súng gục hai bên. Chúng ta coi phim cowboy săn bò ha. Cowboy, những người mà săn bò, chúng ta rất, thế hệ của tôi rất là thích coi phim lúc là xưa. Và họ có súng, họ có ngựa, họ có shotgun, súng dài nữa. David lúc đó, hay là những người chăn chiên trong thời điểm đó, họ có một cái cây gậy và cái ná. David dùng cái gì? Cái ná. Nếu mà con chiên xa quá, David không có cung. Tại vì cái tuổi con chưa được phép dùng cung. Colorado chúng ta có luật cho sử dụng súng, có quyền để mua súng, nhưng mà phải trên 21 tuổi. Như vậy chúng ta thấy giới hạn cái tuổi để cho cái sự an toàn người khác. 18 tuổi có thể sử dụng được súng, nếu mà có được phép, có cái license. Nhưng mà 21 tuổi mới được làm chủ khẩu súng đó. David cái tuổi đó còn thơ, cho nên ông chưa được phép để sử dụng những cái cung. Ông chưa được phép sử dụng những cái giáo. Ông chỉ có cây gậy và cái ná để bắn. Không biết ai hồi xưa có cái tuổi thơ bắn ổ chim, phá ổ chim, bắn chim bằng cái ná chưa? Cái tuổi tôi là chắc kinh nghiệm rất là nhiều. Tuổi lớp của tôi đi học là chuyên môn có cái ná mà phải nhành ổi nó mới dẻo. Phải nhành ổi dẻo và bắn chính xác. Phó anh Cường. Tôi thấy ảnh là cười cười, tôi biết ảnh đã từng bắn phá ổ chim giống như tôi hồi nhỏ đó. Cho nên David không có cung, không có giáo, ông chỉ có một cây trượng hay là cái cây dài có cái móc để mà kéo những con chiên nếu mà nó té xuống hố, và có cái ná để bắn xa những con chiên mà đi xa và để bảo vệ bầy của ông. Hình ảnh của người chăn chiên là như vậy. Chúng ta trở lại với dân đoạn 10 thì chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu nói tại sao Ngài là đấng chăn chiên hiền lành. Ngài hiền lành với bầy chiên, nhưng mà Ngài rất là nghiêm khắc với kẻ thù. Ngài lên án bao nhiêu người thông giáo và Pharisee, và thậm chí cái thầy tế lễ cả cũng phải sợ Chúa, tại vì Chúa đã chỉ trích phê phán ông là một con người hủy hoại. Ở trong Kinh Thánh, trước cái sự mà Chúa bị bắt và bị thương khó, thì chúng ta thấy câu chuyện này. Và trong đoạn 10 câu 1 thì Chúa nói như thế này: Ta bảo quyết với các ngươi, người nào không đi qua cửa nhưng leo trèo vào chuồng chiên là quân trộm cướp. Người nào vào bởi cửa mà vào chuồng chiên mới là người chăn chiên. Và người gác cửa mở ra đón người chăn. Chiên nghe tiếng chạy đến, người chăn gọi tên từng con chiên và dẫn ra khỏi chuồng. Và khi chiên ra hết, người chăn đi trước, chiên theo sau vì quen tiếng người chăn. Chiên cũng không theo tiếng người lạ nhưng chạy trốn vì không quen tiếng người lạ. Chúng ta thấy hình ảnh rất là ngắn gọn về cái biểu tượng mà Chúa nói rằng Ngài là đấng chăn chiên, và cách của người chăn chiên đối với chiên, và cách của con chiên với người chăn chiên. Từ câu 1 đến câu 5. Tại sao chúng ta không biết có thắc mắc? Tại sao Chúa nói rằng nếu mà cái người nào không bởi cửa mà vào chuồng chiên mà treo vào tường là quân trộm cướp? Như vậy là Chúa đề cập đến ai là những quân trộm cướp đây? Một số người nói rằng đó là những người thông giáo, thầy dạy luật, Pharisee. Họ chỉ dạy dân Israel phải làm lễ này, giữ luật kia, phải nghiêm khắc với chính bản thân của họ. Phải ngày Sa-bát rất là nghiêm nhặt thế này thế khác. Phải dân phần mười, phải cầu nguyện từ sáng trưa chiều tối. Ăn lễ chay, ăn chay nếu mà trúng cái ngày lễ chay. Vân vân và vân vân. Một số người khác thì nói rằng trong thời kỳ của Chúa Giê-xu thì chúng ta biết có những cái tôn giáo trước mà đất nước Do Thái đang bị cai trị bởi những người Hy Lạp. Xin lỗi, bị những người Do Thái nhưng mà ảnh hưởng văn hóa của người Hy Lạp, bằng cớ là cả phần Tân Ước của chúng ta được viết bằng tiếng Hy Lạp. Và ngôn ngữ của Hy Lạp, tiếng nói của Hy Lạp ảnh hưởng khắp nơi, nơi nào mà những cái bước chân của người Hy Lạp đến đó, và đến thậm chí đế quốc La Mã cũng không thoát được cái ảnh hưởng văn hóa của người Hy Lạp. Hai cái người trong thời kỳ trước đó, hai cái nhà triết học philosophy ảnh hưởng đến niềm tin của người Hy Lạp rất là lớn, Aristotle. Và họ đã ảnh hưởng đến mức độ là lý thuyết thần về những cái thần thoại, các thần về tôn giáo nảy sinh ra tại Trung Đông ngày hôm nay là từ Hy Lạp mà ra. Chúng ta đọc về những cái câu chuyện về Hy Lạp, từ những cái cung trăng, những ngôi sao, những được đặt tên, tất cả mà chúng ta đọc ngày hôm nay cũng là tên của người Hy Lạp. Việt Nam của chúng ta có câu chuyện tự tựa giống như vậy đó. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, đẻ ra trăm trứng, ấp thời gian, tôi không biết mấy ngày, phụ nữ thì phải mang thai 9 tháng 10 ngày, ấp thời gian nở ra trăm con. Đó là cứ một cái hư cấu truyền thuyết lịch sử mà ma quỷ nó gieo vào trong đồng người Việt của chúng ta mà khiến cho chúng ta không ngóc đầu lên được. Hãnh diện đó là con rồng bà chó tiên. Và trong Kinh Thánh Chúa nói rất là rõ, rồng là con rắn ngày xưa, tượng trưng cho ai quý vị? Satan, ma quỷ. Mà chúng ta cứ hãnh diện đeo cái huy hiệu con rồng cháu tiên vào con người của mình, thờ rồng, thờ rắn. Áo chúng ta bằng những cái rồng ngầu lắm, những cái dĩa, những cái tách, những cái chén toàn là rồng không thôi. Chúng ta bị một cái văn hóa hư cấu tối tăm của Satan lừa phỉnh chúng ta, giao cho chúng ta một cái tư tưởng đó. Và đó là cái điều mà, đó là lý do tại sao dân tộc của chúng ta không ngước đầu lên được. Kể cả người Trung Hoa, họ là người đứng đông nhất trên thế giới ngày hôm nay về dân số, 8 tỷ người hơn. Họ đứng gần 1/4 thế giới về dân số rồi, cũng không ngóc đầu lên được. Người ta nói là những cái cuộc chiến ngày hôm nay, người Trung Hoa, Trung Quốc mạnh lắm. Họ sáng chế ra những cái phone, là những máy bay thả một cái chiếc, thả ra cả hàng ngàn chiếc phone khác tấn công, thay vì những chiếc B-52 là F-15, 16, 35, không ăn thua vậy cả. Nhưng mà chúng ta thấy họ cũng có những cái sự bị tủi nhục lắm. Tại vì khôn ngoan văn hóa cỡ nào chăng nữa, kinh tế quân sự tốt thế nào chăng nữa, họ cũng phải gửi người đi du học ở tại xứ sở này. Quý vị thấy đúng không? Việt Nam chúng ta cũng hãnh diện con rồng chó tiên dữ lắm, mà cũng kiếm cho con cái chúng ta ít gì có cái bằng để được đi học bên này, về có việc làm, có job làm bên này, có nhà cửa bên này để mà đem gia đình qua. Đó là cái điều thật. Chúng ta hãnh diện về cái niềm tin tôn giáo của chúng ta mà chúng ta không thấy thực chất cái điều đó cho chúng ta sự cứu giúp nào hết cả. Thế nhưng chúng ta cứ thờ rồng chó tiên hoài. Đó là cái điều đáng buồn, phải không quý vị? Những cái người trèo cửa, trèo tường không bởi cửa mà vào, những thầy dạy về triết học đời này,
Pharisee, Sadducee, những thầy thông giáo, những người thầy tế lễ dạy về luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng mà họ dạy theo cái cách của họ. 10 điều răn mà Chúa ban cho. Chủ nhật vừa rồi là ngày lễ Chúa Thánh Linh giáng lâm, sau 50 ngày Chúa về trời thăng thiên. Thì người Do Thái ở đây, hội thánh Do Thái họ kỷ niệm cái ngày Chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư. Shavuot là cái ngày mà họ nói rằng ông Môi-se lên núi và Chúa ban cho ông 10 cái điều răn luật pháp, và họ kỷ niệm. Và cái ngày đó với chúng ta thì họ áp dụng đó là ngày Chúa Thánh Linh giáng lâm. Bởi vì chúng ta nhớ câu chuyện Chúa Giêsu bị chết, thì ngày chết ngay cái đại lễ vừa qua. Rồi sau đó không bao lâu Chúa nói, Chúa sống lại và Chúa nói với các hội thánh, các môn đồ của Chúa là đừng ra khỏi thành đến khi mà Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi. Nó là về lễ ngũ tuần. Và hình ảnh của lễ Shavuot của người Do Thái đó là ngày lễ ngũ tuần của chúng ta ngày hôm nay. Và cái điều tôn giáo không cho chúng ta sự giải cứu được, hãy cẩn thận. Tại vì chúng ta nghe rất là nhiều về cuộc chiến Trung Đông, bao nhiêu người đã Hồi giáo ôm bom cảm tử. Chúng ta nhớ tháng 9 2001 ở đây, nước Mỹ đang yên tĩnh thì những cái người lao máy bay vào hai tòa nhà World Trade Center, lao vào trái rụi hết. Họ dùng cái bom xăng bằng chính máy bay của người Mỹ và lao xuống cái tòa nhà rất là nổi tiếng của nước Mỹ trên khắp thế giới. Nói đến đó, nó nói về sức mạnh quân sự đó là gì? Đó là cái tòa nhà chỉ huy quân đội của nước Mỹ. Quý vị biết đó là gì không? Ngũ giác đài. Rồi một chiếc khác cuối cùng rơi cánh đồng ở tại Pennsylvania. Và những cái người Hồi giáo cảm tử này, họ được dạy rằng khi họ giết những cái người mà không có tin đến Mohammed của họ, họ lên họ gặp 12 cô tiên nữ xinh xắn vô cùng. Hồi trước họ nói 9 cô, bây giờ nói 12 cô. Đồng trinh, chưa gặp người nam hết. Không phải một người nghe, 9 người. Bây giờ họ nói 12 người. Đang đón chờ họ trước cái cổng thiên đàng gặp Mohammed. Họ được dạy như vậy, cướp phá, hủy diệt. Và Chúa Giêsu thì nói là những cái người đó là trộm cướp. Những cái người giáo chủ về các tôn giáo trước dạy con người không đến sự cứu rỗi, mà chỉ là cướp phá và hủy diệt. Và Chúa nói, người mà qua cửa, bởi cửa mà vào thì chính là người chân chiến thật. Cảm ơn Chúa. Chúa nói là, ta là người chân hiền lành, vì chiên mà phó sự sống mình. Những người giáo chủ khác thì muốn hủy diệt, cướp phá, muốn ta phải phục tùng cho đến chết, vì cớ quyền lợi và chỗ đứng của mình. Và chúng ta thấy hình ảnh của người chăn chiên hiền lành như thế này. Người gác, cái câu số 3, người canh cửa, người giữ cửa thì mở chiên khi thấy người chăn chiên. Và người chăn chiên kêu tiếng của mình lên thì chiên nghe tiếng của người bèn chạy đến. Sau đó người chăn gọi tên từng con chiên và dẫn ra khỏi chuồng. Không phải dùng cái gậy, không phải dùng những con chó để chăn cừu mà lùa nó ra giống như những cái bộ phim mà chúng ta thấy, mà người chăn đứng đó kêu. Con chiên trắng, chiên vàng đâu, chiên nâu đâu, chiên đen đâu, chiên nửa trắng nửa đen đâu. Và Chúa kêu từng con ra và nó biết tên của nó không quý vị? Biết. Đặc điểm của con chiên rất là nhạy bén, khôn ngoan. Còn ta nói là con chiên rất là thông minh. Tôi có con chó Minet, trước đây có con Milo. Hai vợ chồng chúng nó tung tăng chơi với nhau. Và chúng tôi đặt tên nó, tại vì hai con khó đặt tên lắm. Tại nhà cũ xưa Việt Nam chúng tôi có con chó giống như Minet hôm nay, nó tên là Minet. Còn Milo thì cũng có một con chó mà nhà của con Minet cho, nó tên là Milo. Mà bắt đầu đem nó về nó còn nhỏ lắm. Hồi trước có một con cái chú cho chúng tôi hai con chó đó. Mình tập nó như thế nào? Cho nó miếng, kêu nó Minet, Minet. Cả hai con đều chạy tới cả. Tại nó không biết con nào là Minet, con nào là Milo. Milo, Milo, Milo. Hai con lăng nhanh chạy tới. Xong tại nó tưởng là nó kêu nó, mình kêu nó. Rồi chúng tôi giữ lại. Mình đang giữ con, cô vẫn giữ con.
Phước Nguyên con kêu Minet, rồi con gái đó thì bắt đầu Bình An thả con Minet ra cho nó miếng nó chạy ăn. Mới đầu con Milo không biết đâu, con đuôi nó muốn chạy mà bị khô giữ lại rồi. Và cứ như vậy chúng tôi phải train, sau khi Minet chạy tới chạy lui nhiều lần nó biết nó là Minet, rồi bắt đầu mới giữ Minet, kêu Milo, Milo chạy tới. Từ đó về sau hai con ngồi trên gốc cầu thang, chúng tôi về tôi kêu Milo là con Milo nó phóng xuống. Minet chỉ nhìn nó chạy theo tại thấy mình về nó mừng, nhưng mà nó con Milo là nó biết con nào. Minet nó biết con nào. Và hôm nay quý vị thấy gặp Minet phải không? Quý vị kêu Minet nó đâu? Nó chạy tới. Tại nó biết. Kêu nó. Cái điều rất là lạ là nó biết mặt hết tất cả những cái người trong hội thánh này. Hội thánh mẹ chạy, Minet nó đứng ngó. Phải không? Chó rất là khôn ngoan, rất là thông minh. Và tôi tin là những con chiên của Chúa cũng giống như vậy. Biết ai, tên gì, và Chúa biết từng người. Đặc điểm của người chăn hiền lành là như vậy. Làm sao mà có thể biết được con chiên và con chiên nghe tiếng được người chăn? Nếu mà người chăn giống như tôi đã bí sánh hồi thánh mẹ, tại vì lâu lâu họ mới đến lần, lâu lâu mới gặp nó một lần. Còn chúng ta thì gặp dường như là mỗi Chủ nhật. Còn những người con cái Chúa học tối Kinh Thánh thứ tư nữa thì sao? Gặp nó thứ tư nữa, rồi tới thứ bảy học tới tập hát thì sao? Cũng gặp nó nữa. Cả ngày Chủ nhật gặp nữa thì... Và nó sẽ gặp những người nào mà gặp thường xuyên, nó sẽ biết người đó. Và thậm chí nó còn biết điều này nữa. Mỗi thứ tư chúng tôi học Kinh Thánh. Và sau khi học Kinh Thánh thì đọc bài cầu nguyện chung. Và hát cái bài hát quen thuộc, không bởi quyền với năng lực. Hát bài hát đó sau nó trên lầu bắt đầu nó chạy xuống. Quý vị biết làm gì không? Tại lúc đó là khoảng 10 giờ, 10 rưỡi rồi. Ai nhớ không? Mấy cô Lụa, cô Thủy, cô Sơn kể cho mọi người nghe. Nó làm điều gì? Nó chạy xuống, nó sủa, nó kêu tôi phải dẫn nó ra ngoài. Tại đến giờ, xong cầu nguyện rồi. Và nó biết đến giờ nó đi, Phi, đi vệ sinh, đi dạo một vòng trước khi đi ngủ. Quý vị thấy con chó như vậy không? Và thậm chí con cái chưa biết, mỗi khi vừa nghe cái bài cầu nguyện chung vừa hát, cái đó, nó chạy xuống cầu thang. Cái mấy người đó, nó kêu mục sư kìa. Không cần tôi kêu nó nữa. Người chăn hiền lành, biết con chiên của mình là cần gần gũi nó, tâm sự với nó, yêu thương nó, chăm sóc nó, và không làm tổn hại nó. Và nó biết người đó sẽ bảo vệ nó. Vừa rồi có hai con chó khác không phải chiên. Là con, hai con thường xuyên ở nhà này là cái con của con nhà, của Tiên Bảo á. Là con Chito với Jelly ha. Hai con đó đến, cũng nghe. Nó gặp mình, nó vẫy tôi, nó chạy, nó mừng. Mặc dù mình chẳng nuôi nó, chẳng chăm sóc nó, nhưng mà nó biết mình là mục sư của ba mẹ nó, của bà chủ nó. Nó nghe lời rồi tới nó mừng. Và nó gần gũi như vậy. Rồi vừa rồi có hai con chó khác, cũng là chó, chứ không phải là chiên, của nhà Cường và Tiên. Là con Peanut và con Sweetie. Nó gặp chúng tôi là nó nhảy, từ đất nó nhảy lên đây, nó muốn liếm mặt mình, như nó hôn mặt mình. Tôi nói Cường ơi sao lâu quá không gặp nó, lâu quá, nó ở đâu? Tại vì mấy đứa giữ nhà không có lên được. Và rất là lâu chúng tôi mới gặp lại nó. Nó vẫn mừng, nó vẫn rỡ, nó nhảy. Nó sao nó vẫn nhớ đến mình, lạ quá. Cường mới nói ở nhà anh rể của Cường, anh vợ của Cường là Thùng, ở nhà đó gặp nó mỗi ngày mà không biết như thế nào, không biết có ăn thịt chó không, mà gặp nó nhê răng ra, nó sủa, nó wow, nó kinh khủng lắm. Nếu gặp ở đây sẽ kỳ á, em không biết, mà gặp Thùng nó nhê răng ra. Tôi nói ủa sao vậy, không biết anh này có ăn thịt chó, anh hỏi anh nó không. Thì Chủ nhật vừa rồi phải không, có Chủ nhật phải rồi Tiên mời chúng tôi đến nhà, gặp hai con nó xô đến, nó nhảy lên, nó mừng rỡ, chúng tôi phải bồng nó, phải bồng, không bồng không được. Rồi sau đó Thùng ngồi cái ghế đang ngồi ăn quay lại kêu phía nợ gồ ra nhớ ra ô tôi nói ủa sao lại vậy, mà mình không dám nói tại sao Thùng buồn. Và điều đó xảy ra như vậy, người chăn chiên hiền lành vì chiên phó sự sống mình, nó biết cái người nào là người chăn của nó, và người nó biết con nào yêu thương, xin lỗi, người nào yêu thương nó, chăm sóc nó, sẵn sàng bảo vệ nó. Giống như David, nếu một con gấu, nếu mà một cái con sói, nếu mà một cái con thú dữ tới mà cắn nuốt một con thì tôi sẽ chạy theo nó chứ tôi không bỏ nó được. Và tôi sẽ giật nó hay là cách nó, kéo nó ra khỏi cái con đó, con mồi hung dữ kia, con săn mồi hung dữ kia.
Và con đó nếu mà chống cự, tôi sẵn sàng đánh lại nó.
Tôi không sợ là tôi phải chết nữa. Quý vị thấy đó là người chân hiền lắm. Xin Chúa cho chúng ta có con mắt thuộc linh, biết rằng Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu con một của Ngài đến thế giới này đền tội, chết cho con người chúng ta vì tội lỗi của mình. Ngài hy sinh mạng sống của Ngài để cứu nhiều người. Và Chúa nói rằng Chúa là người chân chiên hiền lành. Xin Chúa cho chúng ta có lỗ tai thiêng liêng. Thế giới này chúng ta nghe nhiều lắm. Và chúng ta đang bị cái bệnh náo loạn cái lỗ tai của chúng ta. Chúng ta nghe tin tức mỗi ngày. Chúng ta coi YouTube mỗi ngày. Coi Facebook mỗi ngày. Có nhiều cái chuyện mỗi ngày. Ở trong cái hình ảnh Apple phone, iPad, computer. Và nó đã làm cho chúng ta bị nặng tai, không nghe được lời của Chúa. Ở đây hình ảnh của người chân chiên là gặp chiên kêu tên chiên. Và con chiên nghe được tiếng của người chân. Và chiên đi trước, chiên đi trước, người chân theo sau. Không quý vị? Không. Người chân đi trước, con chiên theo sau. Có một số hội thánh muốn lãnh đạo người chân bày của mình. Mục sư phải làm cái này, đường lối của hội thánh phải như thế kia, mục sư phải theo.
Chúng tôi học kinh thánh thế nào, chúng tôi thờ phượng Chúa thế khác. Mà họ quên rằng mục sư là người chân chiên mà Chúa đặt để cho một hội thánh địa phương của mình. Và nếu mà chúng ta đã một cái tâm tình là muốn một người chân bày tới chăm sóc cái bầy chiên và làm cho hội thánh lớn lên, thì chúng ta phải có một cái thái độ hay là một cái cách vâng phục Chúa, chúng phải vâng phục cái con người. Chúa sai một người hầu vị Chúa đến với quý vị. Chúa cho họ có thẩm quyền. Không phải thẩm quyền để giống như cái ông Mahomet hay là những cái người giáo chủ khác của ISIS. Nói các người phải ôm bom cảm tử để mà được vào thiên đàng gặp chính cô trinh nữ kia. Không. Chúa muốn chúng ta được nghe tiếng của Chúa. Và cái kết quả của sự nghe tiếng của Chúa giống như trong cái câu số 10 của đoạn 10 nói như thế này.
Tôi đọc câu số 9, câu số 10. Ta là cái cửa, ai vào ra sẽ được cứu rỗi, tự do đi lại và tìm gặp được đồng cỏ xanh tươi. Tôi đọc bản dịch mới. Còn kẻ trộm cướp chỉ đến ăn cắp, giết hại và tàn phá. Còn ta đến để đem chiên có một sự sống sung mãn. Cái hình ảnh người chân chiên là như vậy. Hy sinh vì bầy, sẵn sàng bảo vệ bầy và làm cho bầy được sống dư dật. Nếu đời sống chúng ta, tâm linh chúng ta đang bị khô hạn, nhờ Chúa cho chúng ta có lỗ tai thiêng liêng để nghe được lời của Chúa. Bớt những cái YouTube lại, bớt những cái Facebook lại, bớt những tin tức mà chúng ta nghe chừng nào tức chừng nấy đó, để đọc lời của Chúa. Tại vì cái Chúa phán ở đâu để chúng ta có thể nghe được? Chúa phán ở đâu? Chúng ta nhớ câu chuyện của Eli. Sau khi ông giết 350 tiên tri giả, hãnh diện lắm, một mình ông đối diện và giết sạch hết. Tại vì Chúa đã nhận lời cầu nguyện là đốt lửa thiêu cái củ lễ ban chiều dâng lên cho Chúa, đối diện với những cái người tiên tri ba anh là tiên tri giả thờ thần tượng. Sau đó Giê-xu-bên nói rằng hôm nay ta nghe chuyện đó buồn lắm. Nếu mà hôm nay cái đầu ông Eli không được cắt ra khỏi cổ, ông bỏ lên cái mâm cho ta, thì ta không phải là hoàng hậu Giê-xu-bên. Và ông nghe đó, ông trốn chạy. Quý vị thấy không? Ông này là một người rất là oai nghi, giống mạnh mẽ giết những người khác. Nhưng mà khi một nghe bà phụ nữ thôi, một hoàng hậu thôi, hôm dọ hôm nay không có đầu ông ở trên mâm đưa này cho ta, ông ta không phải là hoàng hậu. Và nghe điều đó ông ra, ông chạy trốn. Ông không tha thiết sống nữa. Đi 40 ngày đêm, chạy trốn tiếp, từ lên trên núi, vô đồng vắng. Sau đó Chúa nói lên trên núi gặp. Và trước khi ông nghe được tiếng Chúa thì cái tiếng động đất rất là lớn. Đất nứt nở, nứt đổ xuống. Rồi sau đó là trận gió kinh khủng, bão tố, giống như tornado, nhà cửa sạch sẽ hết. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói là không có tiếng của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đó. Rồi sau lửa đốt, sau gió thổi, sau động đất thì có tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ. Chúng ta có thể nghe được tiếng chân chiên hiền lành khi chúng ta xa lánh hết, bỏ qua một tai, bên ngoài tai của chúng ta hết những cái tiếng ồn ào, náo nhiệt ở trong cuộc đời này. Để chúng ta có thể lắng nghe tiếng của Chúa chúng ta đấng chăn chiên hiền lành. Và đấng chăn chiên hiền lành đó thì sẽ dẫn chiên đến sự sống và sự sống sung mãn. Xin Chúa ban phước cho hội thánh để chúng ta kinh nghiệm mỗi ngày trong cuộc đời. Chúa ơi, nơi nào Chúa dẫn con đi, việc nào Chúa sẽ ban cho con để con làm.
Người nào con sẽ lập gia đình với, và con sẽ ở nơi nào, nhà cửa đâu con sẽ sống, con mua nơi nào. Đừng có nói là tôi muốn, tôi đã làm, tôi đã quyết định.
Hãy nghe tiếng Chúa, chiên đi trước, no, người chân đi trước và chiên theo sau. Chúng ta sẽ được thành vượng, sẽ được sung mãn khi chúng ta để Chúa đi trước, hướng dẫn cuộc đời của anh chị em chính mình tôi. Đó là người chân chiên hiền lành và chúng ta cần phải lắng nghe.
We lay our crowns at the feet of Jesus, the greatness of mercy and love at the feet of Jesus, and we cry holy, 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 and we cry holy, 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 and we cry holy, holy, holy is the Lamb.
One more time, we bow down.
We bow down.
Chúa cha tôi ơi.